là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh dự lễ phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Văn Chấn.
Yên Bái thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng. Nhiều khoản thu tăng so với cùng kỳ.
Huyện vùng cao Mù Căng Chải đa dạng hóa các mô hình du lịch gắn với bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc.
7 tháng qua toàn tỉnh có 53 trường hợp xuất cảnh trái phép.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 8, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến chung vui dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Minh An, huyện Văn Chấn. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam và 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự ngày hội còn có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Trong những ngày qua, tích cực hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, quần chúng và lực lượng công an xã Minh An đã có nhiều sáng kiến trong công tác tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ngày cuối tuần cùng dân, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Minh An vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của chính quyền và nhân dân xã Minh An. Trong thời gian tới, tình hình thế giới khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục gia tăng. Do vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng và nhân dân xã Minh An cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo 138 địa phương tiếp tục chỉ đạo duy trì việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn và cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Công an tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần ngày hội kết hợp với các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa để thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Tiếp tục quan tâm chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đặc biệt là các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 2024. Trong dịp này, nhiều hộ gia đình nghèo đã được nhận những phần quà của các nhà tài trợ.
Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Bùi Hoàng Phương có buổi làm việc với 14 sở thông tin truyền thông các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Tại buổi làm việc, Trung tâm Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu tới các đại biểu về trợ lý ảo thử nghiệm tại trung tâm. Đây là công cụ hỗ trợ cán bộ công chức Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc trong công tác tìm kiếm số liệu, dữ liệu, tìm kiếm thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, liên quan đến chuyên môn. Trợ lý ảo hiện có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến tri thức về văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về công nghệ thông tin và truyền thông. Tri thức về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan đơn vị thuộc bộ, thông tin cơ bản về lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, tri thức về số liệu thống kê trong sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông, các báo cáo chính thức, lịch sử truyền thống của bộ, của ngành, tri thức chuyên ngành thuộc các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng. Đối với những câu hỏi mở, trợ lý ảo sẽ tìm kiếm thông tin trong các văn bản pháp luật, luật, nghị định, thông tư liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ. Các đại biểu cũng được nghe Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu một số nội dung mới trong Nghị định số 82 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 73 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thông tư số 05 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí. Tại buổi làm việc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp trả lời các ý kiến kiến nghị của các sở Thông tin và Truyền thông ở một số vấn đề liên quan đến tắt sóng 2G, phổ cập smartphone, hướng dẫn thực hiện Nghị định 82 của Chính phủ. Vấn đề về xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, hoạt động của cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực thông tin truyền thông. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương chia sẻ với những khó khăn mà Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc đang gặp phải, biểu dương tinh thần góp ý xây dựng của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, của Bộ. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Văn phòng Bộ, các cục trực thuộc Bộ tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 82 của Chính phủ, sớm ban hành kế hoạch về chuyển đổi số để các địa phương triển khai đảm bảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Đồng thời mong muốn Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trong vùng tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của ngành.
Ngày 6 tháng 8 tại thị xã Nghĩa Lộ, cụm thi đua số 1, các đài phát thanh truyền hình khu vực Tây Bắc gồm Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang và Lào Cai tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát huy những thành tựu đạt được trong những năm qua, 6 tháng đầu năm, các đài trong cụm đã tổ chức tốt chức năng nhiệm vụ, số lượng và chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình được đổi mới và nâng cao cả về nội dung và hình thức. Nổi bật đã sản xuất và phát sóng trên 53.000 chương trình phát thanh truyền hình, trong đó có nhiều chương trình được mở mới, tiếp phát sóng trên 55.000 giờ an toàn. Cùng với đó, đài phát thanh truyền hình các tỉnh trong cụm thi đua số 1 đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Tuyên truyền vận động viên chức người lao động tích cực tham gia các giải báo chí do tỉnh và trung ương tổ chức như Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải búa liềm vàng lần thứ 9 năm 2024, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4. Nhiều đài đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá. 6 tháng đầu năm, các đài phát thanh truyền hình trong cụm số 1 được các cấp các ngành trao tặng 3 cờ thi đua, 28 bằng khen cho tập thể, 88 bằng khen cho cá nhân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Các đài phát thanh truyền hình trong cụm cũng đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới, triển khai ứng dụng nền tảng số và quản lý sản xuất, phân phối chương trình và phát huy hiệu quả truyền thông theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng. Đặc biệt các đài đã duy trì tốt công tác phối hợp sản xuất chương trình Tây Bắc chuyển động hiệu quả, các clip quảng bá du lịch theo kế hoạch, hỗ trợ tiếp sóng các chương trình truyền hình trực tiếp những sự kiện lớn của mỗi tỉnh. Từ nay đến cuối năm 2024, cụm thi đua số 1, các đài phát thanh truyền hình khu vực Tây Bắc sẽ tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp ngành địa phương phát động, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, tăng cường phối hợp tập trung xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến để lan tỏa nhân rộng trong các đài phát thanh truyền hình. Cùng với đó, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đăng tải truyền dẫn các chương trình phát thanh truyền hình. Nhân dịp này, đoàn đã dâng hương báo công tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích lịch sử cấp quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, thăm khu du lịch văn hóa Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
7 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt gần 1.960 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Trong đó, thu cân đối đạt 25 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 510 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 27,8% so với cùng kỳ. Mặc dù số thu có tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng. Để đảm bảo công tác thu ngân sách cả năm 2024 đề ra, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương, nhất là ngành thuế tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, thành lập các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thu ngân sách cho các địa phương, doanh nghiệp. Riêng ngành thuế cần triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế, khai thác tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn nhằm bù đắp các khoản thu, đảm bảo hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước toàn diện trên tất cả các khoản thu.
Để trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, huyện Mù Căng Chải đã chú trọng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, xanh, bản sắc an toàn thân thiện, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch có tiềm năng lợi thế thu hút khách du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, các yếu tố tự nhiên, văn hóa và con người bản địa. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hấp dẫn du khách, đồng thời tích cực tuyên truyền quảng bá điểm đến và nét văn hóa đặc sắc của huyện với du khách, như danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, một trong 20 điểm đến sắc màu nhất thế giới. Điểm dù lượn Khao Phạ được đánh giá là một trong 4 điểm bay đẹp trên cả nước và là điểm bay đẹp nhất trong 10 điểm bay của thế giới. Hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghệ thuật khèn và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay đã thu hút được trên 153.000 lượt khách du lịch, trong đó có trên 13.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan, khám phá và trải nghiệm. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 150 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 11 đợt thiên tai, làm một người chết, một người bị thương và thiệt hại về nhà cửa, tài sản hoa màu 2,2 tỷ đồng. Cụ thể, thiên tai đã làm 126 nhà tại các xã thị trấn trên địa bàn bị thiệt hại với mức độ trên 30%, một nhà sập hoàn toàn. Hơn 102 hectare cây cối hoa màu bị đổ và bị vùi lấp, 5 con trâu bị chết, gần 18 hectare ao cá bị ngập. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Văn Chấn đã có mặt kịp thời chỉ đạo khắc phục. Đối với các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ theo quy định. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết để hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Văn Chấn cũng đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chủ động phòng chống thiên tai.
Từ năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có hơn 100 trường hợp xuất cảnh trái phép, riêng 7 tháng đầu năm đã có 53 trường hợp, tăng so với cùng kỳ năm trước. Đa số các trường hợp xuất cảnh trái phép với mục đích lao động làm thuê, một số lấy chồng nước ngoài, công dân địa phương xuất cảnh trái phép chủ yếu trong độ tuổi lao động từ 18 đến 25 tuổi và hầu hết là người dân tộc thiểu số có nhu cầu tìm việc làm. Những người này lên mạng xã hội để tìm hiểu thông tin việc làm nhưng sau đó bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo môi giới xuất cảnh trái phép. Các đối tượng lừa đảo với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, làm việc tại nước ngoài mà không đòi hỏi trình độ chuyên môn bằng cấp, chỉ cần biết sử dụng điện thoại thông minh là được hỗ trợ chi phí xuất cảnh, từ đó trở thành những nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Sau khi xuất cảnh trái phép, người lao động được đưa đến làm việc tại các sòng bài, casino, công ty lừa đảo trực tuyến và bị ép chỉ tiêu doanh số cao. Khi không đạt thì bị đánh đập, bỏ đói. Sau đó các đối tượng yêu cầu nộp tiền chuộc thì mới cho về nước và đã phải nhiều gia đình chuộc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vài giờ sau khi Thủ tướng lâu năm của Bangladesh, bà Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước ngày 5 tháng 8, Tổng thống Mohamed Sahabuddin đã trả tự do cho cựu Thủ tướng Khalida Zia đang bị bỏ tù và tất cả sinh viên bị giam giữ trong các cuộc biểu tình gần đây. Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường để ăn mừng tin này. Bà Hasina, 76 tuổi, được cho là đã sang New Delhi, Ấn Độ sau khi kết thúc 15 năm cầm quyền tại Bangladesh. Ngay sau đó, đám đông xông vào dinh thủ tướng đã có báo cáo về tình trạng cướp bóc và phá hoại một số khu vực nơi ở cũ của cựu thủ tướng. Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh, tướng Waqar Usama tuyên bố một chính phủ lâm thời sẽ nắm quyền điều hành đất nước, dỡ bỏ các lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và kêu gọi bầu cử mới. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn vào ngày 5 tháng 8 khi cảnh sát và các tòa nhà chính phủ khác bị tấn công và đốt cháy ở Dhaka, trong khi những người biểu tình cố gắng phá bỏ bức tượng của nhà lãnh đạo độc lập Sheikh Mujibur Rahman, cha của cựu thủ tướng Hasina. Hãng tin AFP đưa tin ít nhất 66 người đã thiệt mạng hôm 6 tháng 8, trong khi phương tiện truyền thông địa phương Daba Chibun cho biết có tới 135 người đã thiệt mạng. Ngày 6 tháng 8, chính quyền thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này ngày 6 tháng 8 năm 1945. Sự kiện đau thương ghi dấu một trong những trang đen tối nhất lịch sử nhân loại. Một phút mặc niệm diễn ra vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, đúng thời điểm quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống thành phố cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người cách đây 79 năm. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tại công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, thị trưởng thành phố Kazumi Matsui đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về việc cần chuyển hướng khỏi vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng những cuộc xung đột hiện nay trên thế giới, đặc biệt là Ukraine và Trung Đông, càng làm gia tăng mối đe dọa hạt nhân và sự bất ổn trên toàn cầu. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và từ bỏ tư tưởng dựa vào sức mạnh quân sự để giải quyết các vấn đề quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng tham dự và có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ông khẳng định cam kết của Nhật Bản về một thế giới không vũ khí hạt nhân. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến tháng 3 năm nay, số người sống sót sau vụ ném bom còn 106.825 người, giảm 6.824 người so với một năm trước đó. Tuổi trung bình của họ đều là trên 85. Ngày 5 tháng 8, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã đến Iran để nhóm họp với giới lãnh đạo nước này trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông không ngừng leo thang. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và toàn cầu, bên cạnh những vấn đề song phương giữa Nga và Iran. Phát biểu trong cuộc gặp, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Tehran quyết tâm mở rộng quan hệ với đối tác chiến lược Nga và khẳng định Nga là một trong những quốc gia đã sát cánh cùng đất nước Iran trong những thời kỳ khó khăn nhất. Theo Tổng thống Pezeshkian, Iran và Nga cùng có quan điểm thúc đẩy một thế giới đa cực sẽ chắc chắn dẫn đến tới nền an ninh và hòa bình toàn cầu lớn hơn.
Cũng trong cuộc gặp, Tổng thống Pezeshkian cho rằng những hành động của Israel ở dải Gaza và vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas ở Tehran vào tuần trước là bằng chứng rõ ràng về việc Israel vi phạm tất cả luật pháp và quy định quốc tế. Trong bối cảnh biểu tình bạo lực đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều thành phố trên khắp nước Anh, chính phủ nước này đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để giải quyết bạo loạn. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp để bàn về biện pháp đối phó với tình trạng bất ổn lan rộng. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Nội vụ, Tổng tham mưu trưởng quân đội và cảnh sát trưởng khu vực Đại London. Cuộc họp đã kết thúc vào trưa cùng ngày nhưng nội dung trao đổi chưa được công bố. Trong khi đó, cảnh sát trưởng khu vực Đại London cho biết các nhân viên an ninh đang làm việc suốt ngày đêm để truy tìm những đối tượng tham gia bạo loạn. Trong phát biểu vào sáng ngày 5 tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Anh Yveste Cooper tuyên bố chính phủ nước này đang xem xét áp dụng các biện pháp cứng rắn để khôi phục trật tự xã hội. Cũng theo bà Cooper, các mạng xã hội cũng sẽ phải chịu trách nhiệm một phần khi lan truyền thông tin sai lệch về nhân thân và tôn giáo của nghi phạm gây ra vụ đâm dao tại Southport ngày 9 tháng 7 dẫn đến bùng phát bạo lực trên hầu hết đất nước. Trong tuần qua, lực lượng chức năng đã giữ 420 người biểu tình có hành vi bạo lực, hàng chục cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ với người biểu tình.
Thưa quý vị và các bạn, với những đặc trưng về khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp từ vùng thấp đến vùng cao của tỉnh đều có đủ điều kiện để nuôi trồng và phát triển các loại nấm. Tận dụng lợi thế đó, nhiều hộ gia đình doanh nghiệp đã phát triển các mô hình trồng nấm có hiệu quả với quy mô lớn. Song song với phát triển nấm ăn, nhiều đơn vị đã ứng dụng khoa học kỹ thuật để nuôi trồng thành công nhiều loại nấm có hàm lượng dược tính cao. Đặc biệt để phát triển nấm bền vững, ngành khoa học công nghệ tỉnh đã thực hiện nhiều dự án chuyển giao công nghệ trồng nấm mới, bước đầu ghi nhận sự thích ứng cao với điều kiện tại tỉnh Yên Bái.
Gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn, tổ 9 phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái hiện đang duy trì sản xuất 50 vạn bịch mộc nhĩ cho sản lượng khoảng 35 tấn khô một năm. Với quy mô 8.000 m2, anh Tuấn phân chia thành từng khu vực sản xuất hình thành nên quy trình sản xuất nấm khép kín. Theo đó, các công đoạn từ trộn, đóng bịch, sấy tiệt trùng, nuôi cấy giống chủ yếu được hỗ trợ bằng máy móc, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong nhiều giống nấm ăn, anh Tuấn lựa chọn cho nấm mộc nhĩ bởi đây là loại nấm được sử dụng phổ biến, có thời gian bảo quản lâu, dễ tiếp cận với người tiêu dùng. Anh Tuấn cho biết thêm.
Thực ra cái nấm mộc nhĩ này thì là người dân Việt Nam mình thì ai cũng biết đến. Đây là người ta sử dụng cái nấm mộc nhĩ này thì hầu như là 100% người dân Việt Nam là biết sử dụng nấm mộc nhĩ. Thế còn những cái nấm khác, ví dụ như nấm linh chi, rồi nấm sò, rồi nấm ấy thì bây giờ cũng mới bắt đầu, người dân cũng mới biết sử dụng đến thì cũng chưa biết là cái dinh dưỡng, là những cái tác dụng của nấm nó đến mức độ nào. Nên là cái nhu cầu về khách hàng thì cái nấm mộc nhĩ vẫn là cao nhất. Cái thứ nhất là như thế, cái thứ hai là nấm mộc nhĩ thì mình có thể là để phơi khô được. Lúc tiêu thụ sản phẩm thì nó cũng dễ hơn là cái nấm tươi.
Từ quy mô gia đình, anh Tuấn đứng ra thành lập hợp tác xã nhằm chia sẻ kinh nghiệm, liên kết hợp tác kinh doanh với các thành viên. Đồng thời để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, gợi mở triển vọng phát triển kinh tế cho nhiều gia đình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung cho địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hợp Minh cho biết.
Đối với cái hợp tác xã Tuấn Anh thì làm ngay từ đầu manh nha thì đã được cái trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ của tỉnh họ chuyển giao khoa học công nghệ. Từ đấy hợp tác xã bắt đầu phát triển và phát triển cái quy mô sản xuất. Qua theo thời gian theo dõi đánh giá thì đây là một những cơ sở mà có cái sự phát triển rất tốt và cái sản phẩm làm ra đến đâu thì tiêu thụ hết đến đấy và có uy tín trên thị trường.
Gắn bó với nghề trồng nấm được khoảng 5 năm nay, gia đình anh Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã mở rộng diện tích trồng nấm từ 200 m2 đến nay lên trên 1.000 m2 với 3 nhà nấm cách biệt là nấm sò, mộc nhĩ và linh chi. Năm 2023 vừa qua, cùng với bán bịch nấm giống, anh Dũng đã cho thu hoạch nấm thành phẩm với 5 tấn nấm sò, gần 2,2 tấn linh chi và mộc nhĩ mang lại cho gia đình anh trên 300 triệu đồng, một con số cao đối với nhiều hộ dân làm nông nghiệp. Trong 3 loại nấm thì nấm linh chi là một trong những loại nấm dược liệu được anh Dũng đầu tư nhất bởi giá trị kinh tế của loại này cao. Đồng nghĩa với đó là nấm linh chi cũng là loại nấm khó trồng nên anh Dũng vừa tích lũy kinh nghiệm vừa ứng dụng các kỹ thuật mới như sử dụng hệ thống tưới phun sương đảm bảo duy trì nhiệt độ và lượng ẩm thích hợp nhất cho nấm phát triển. Kinh nghiệm của anh Dũng khi trồng nấm là dành nhiều thời gian học hỏi kiến thức và kỹ thuật trên Internet, đồng thời quan sát tỉ mỉ vườn nấm mỗi ngày. Nhờ đó anh dần làm chủ tích lũy được kỹ thuật trồng nấm linh chi này. Nói về việc trồng nấm linh chi, anh Dũng cho biết.
Thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu. Cái nguồn nguyên liệu là phải sạch và chọn tùy từng loại cám. Thứ nhất là không chọn những cái loại cám có tinh dầu, hoặc là phải nên là mình phải chọn những cái cám ví dụ như cám bồ đề và cám mới. Hai là khi đã về lấy về thì chúng ta phải ủ cho đủ các cái nguồn nước hoặc là vôi và cái khâu khử trùng rồi cây giống. Và để ra được cái chất lượng nấm tốt thì cũng phải là cái môi trường, điều kiện khí hậu và cái đúng độ tuổi để thu để đạt cái dược liệu cao nhất.
Làm chủ về kỹ thuật kết hợp với ứng dụng những tiến bộ khoa học mới và sản xuất, xưởng sản xuất nấm của gia đình anh Dũng không chỉ là nơi cung cấp nấm thương phẩm cho bà con mà còn trở thành địa chỉ cung cấp phôi giống có chất lượng ở địa phương. Sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Để mở rộng quy mô, anh Dũng cùng với các gia đình trồng nấm tại địa phương thành lập tổ hợp tác kinh tế xây dựng các sản phẩm đạt OCOP tại địa phương, đồng thời liên kết với hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo để quảng cáo tiêu thụ sản phẩm nấm trên thị trường. Anh Dũng cho biết thêm.
Để xây dựng được cái sản phẩm OCOP thì đầu tiên là mình phải làm cái chuẩn về cái chất lượng. Ví dụ như khi trồng nấm thì mình đã phải chọn nguồn nguyên liệu sạch, rồi các khâu từ cây giống đến ra cái chất lượng tốt nhất. Và để khi đi muốn đặt sản phẩm OCOP thì mình đã gửi các cái mẫu nấm đi xét nghiệm để đạt các cái chứng chỉ mà sản phẩm OCOP yêu cầu.
Ngoài những mô hình tại hộ dân và doanh nghiệp, để phát triển nghề trồng nấm bền vững, Yên Bái đã phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị khoa học trong việc tập huấn, chuyển giao công nghệ nuôi trồng sản xuất nấm. Trung tâm ứng dụng kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh là nơi tiến hành xây dựng nghiên cứu thử nghiệm và chuyển giao quy trình sản xuất các loại nấm từ những năm 2011 đến nay. Bên cạnh các loại nấm thông thường như nấm sò, mộc nhĩ, những năm gần đây trung tâm còn đưa vào thử nghiệm xây dựng mô hình nuôi trồng các loại nấm bằng phương pháp mới như sản xuất nấm linh chi từ nguyên liệu ngọn cành cây keo. Hướng đi này giúp người dân tận dụng được phụ phẩm từ gỗ rừng trồng, tạo ra sản phẩm nấm linh chi có giá trị kinh tế cao. Nói về việc đưa vào chuyển giao kỹ thuật mới về nấm linh chi, ông Lê Viết Bảo, giám đốc trung tâm ứng dụng kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh cho biết.
Thực hiện cái chức năng nhiệm vụ được giao thì hàng năm trung tâm tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh. Ngoài những cái nội dung có liên quan đến cây giống và cây con trong sản xuất nông nghiệp thì trung tâm còn chuyển giao tập huấn về lĩnh vực sản xuất chế biến nấm, đặc biệt là nấm linh chi, trong đó tập trung vào việc sử dụng tận dụng những cái sản phẩm phụ từ thân, ngọn, cành đối với cây keo trên địa bàn tỉnh để làm giá thể trồng nấm linh chi để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất và người nông dân.
Mới đây nhất, trung tâm đã phối hợp với các nhà khoa học đưa vào xây dựng thử nghiệm mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm, mang lại nhiều kết quả khả quan. Theo đó, đề tài đã tận dụng những phụ phẩm từ ngành chăn nuôi tằm sẵn có tại địa phương, kết hợp với gạo lứt và dung dịch dinh dưỡng và phối trộn theo tỷ lệ nhất định tạo thành giá thể để nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Ông Ngô Văn Dũng, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc nhóm chuyển giao kỹ thuật trồng nấm đông trùng hạ thảo cho biết.
Đối với cái thực tiễn ở Yên Bái thì thứ nhất là Yên Bái là một trong những tỉnh mà có cái đầu tư về cái nuôi trồng cái trồng dâu nuôi tằm ấy là phát triển trong những năm gần đây là phát triển rất là mạnh và là một trong tỉnh mà có cái diện tích về cái trồng dâu nuôi tằm lớn của trong cả nước. Vì lợi thế đó thì cái nguồn cung cấp về cái nguyên vật liệu đầu vào để mà sản xuất đông trùng hạ thảo là rất thuận lợi. Thứ nhất, cái thứ hai là cái khi triển khai cái đề tài này thì Viện Bảo vệ Thực vật cũng phối hợp với cái trung tâm kỹ thuật thuộc Sở Khoa học Công nghệ thì đã là một cái tiền đề để sau này sẽ chuyển giao đến các cái đơn vị hoặc là các doanh nghiệp hoặc đối với bà con nông dân là một nơi để mà học tập, trao đổi kinh nghiệm, là cũng gọi là một cái mô hình mẫu để phát triển sau này quảng bá tại địa phương.
Theo đánh giá của các hộ nuôi trồng nấm trên địa bàn tỉnh, thì nghề trồng nấm không khó nhưng đòi hỏi người trồng phải chịu khó, siêng năng từ khâu chọn nguyên liệu cho đến khâu xử lý, chuẩn bị đất cũng như chăm sóc. Với những ưu điểm như vốn đầu tư ít, kỹ thuật trồng không khắt khe, công chăm sóc không nhiều, nhưng hiệu quả của nghề nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu cao gấp 3-4 lần so với trồng hoa màu khác. Tuy nhiên hiện nay việc sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu quy mô chưa đồng đều, chưa khai thác được lợi thế về nguồn nguyên liệu, nhiều nơi còn mang tính thời vụ, còn phụ thuộc nhiều yếu tố tự nhiên. Chính vì vậy, để nghề nuôi trồng nấm phát huy hiệu quả thì người dân cần tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quy trình sản xuất, mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu nhằm mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại bán kết bóng đá nam Olympic, U23 Tây Ban Nha đã trải qua trận đấu vất vả trước U23 Maroc và phải nhờ đến sự tỏa sáng của cá nhân. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Maroc nhập cuộc tự tin và chơi sòng phẳng với U23 Tây Ban Nha. Hai đội sau đó liên tục có những pha vào bóng quyết liệt, thậm chí vô tình khiến trọng tài Dĩnh Chấn Thương phải rời sân. Trọng tài cho U23 Maroc được hưởng phạt đền phút 33 và trên chấm phạt đền, Rahimi thực hiện thành công điểm bàn tỷ số cho đại diện của châu Phi. Cuối hiệp 1, Biena bên phía U23 Tây Ban Nha dứt điểm trúng bếp ngoài cột dọc khá đáng tiếc. Phút 66, Ferdinand Lopez nhanh chân đoạt bóng rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Enkazoui. Khi nhiều người bắt đầu nghĩ đến hiệp phụ thì U23 Tây Ban Nha có bàn thứ hai đúng vào những phút cuối trận. Với kết quả này, bó tót có lần thứ hai liên tiếp và chơi trận chung kết giành huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic Paris. U23 Pháp được kỳ vọng sẽ ghi danh vào chung kết Olympic Paris đối đầu với U23 Tây Ban Nha trận đấu tranh huy chương vàng. Nhưng U23 Ai Cập vẫn cho thấy họ là đối thủ khó chịu như thế nào. Và những phút đầu trận hai đội chân miếng trả miếng tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Cho đến 1 giờ đồng hồ thi đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Nhưng bất ngờ đến ở phút 62, cú đá quyết đoán với lực quá tốt của Mahmoud Saber hoàn toàn đánh bại thủ môn Retet với tỷ số cho U23 Ai Cập. Mãi đến phút 83, Meteta băng lên rất nhanh dứt điểm quyết đoán gỡ hòa cho U23 Pháp. Bước vào hiệp phụ U23, Ai Cập nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân sớm. Đó là cầu thủ Fares. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu này. Việc được chơi hơn người giúp U23 Pháp dễ dàng triển khai tấn công. Phút 99 điều gì đến cũng phải đến, Meteta trở thành người hùng của U23 Pháp với bàn thắng thứ hai cho trận đấu này. Đến phút 108, Olisser điền tên lên bảng điện tử giúp U23 Pháp có lợi thế quá lớn. Vừa được chơi hơn người vừa tạo ra cách biệt hai bàn, U23 Pháp ghi danh vào trận chung kết môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 gặp U23 Tây Ban Nha. MU vừa thông báo tân binh Lenny Vieira đã phẫu thuật thành công chấn thương bàn chân. Quỷ đỏ đã chi 52 triệu bảng để chiêu mộ Euro từ Lille vào tháng trước. Nhưng chưa đầy 2 tuần sau khi gia nhập, anh đã bị gặp chấn thương bàn chân trong trận giao hữu với Arsenal. Giờ đây MU đã xác nhận ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và Euro sẽ trở lại sau khoảng 3 tháng nữa. Euro là bản hợp đồng đáng chú ý của MU, đặc biệt khi họ đánh bại Real Madrid để giành chữ ký của anh. Tuy nhiên chấn thương của anh là một đòn giáng mạnh vào đội chủ sân Old Trafford và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cho quá trình chuẩn bị cho giải đấu mới. Điều này càng làm tăng nhu cầu bổ sung nhân sự ở hàng thủ với việc Quỷ đỏ đang theo đuổi bộ đôi Matthijs de Ligt và Marouane của Bayern Munich.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.